Chương 11. Công ty chúng ta đang ở đâu? Những hình vẽ giải quyết vấn đề ở đâu? Hình thức 3. Để trình bày một vấn đề ở đâu, hãy sử dụng một sơ đồ. Lần theo sơ đồ. Những con số ta nhìn vào ở chương trước thể hiện rằng các vị lãnh đạo và kỹ thuật viên trong các công ty bán hàng của ta có số lượt mua không tương xứng. Điều đó thật thú vị và bất ngờ. Ta vẫn luôn giả định rằng kế toán mới là những người mua nhiều phần mềm của mình nhất vì chính họ sử dụng nó. Bất ngờ này khiến ta băn khoăn liệu mình có thực sự hiểu hệ thống cấp bậc trong công ty của khách hàng hay không? Hóa ra các kỹ thuật viên lại có ảnh hưởng lớn hơn ta vẫn nghĩ. Do vậy, bây giờ ta xét tới vấn đề. Ở đâu? Không phải là ở đâu về mặt địa lý như ai ở vị trí nào trong tòa nhà nào hay thành phố nào, mà là một vấn đề về cơ cấu. Ta muốn thấy các kỹ thuật viên khớp vào vị trí nào trên cây quyết định trong tổ chức khách hàng so với kế toán, nhân viên kinh doanh và lãnh đạo của công ty đó. Điều ta cần bây giờ là một sơ đồ cơ cấu công ty khách hàng. Và mặc dù nó không hẳn là một tấm bản đồ địa lý, ta sẽ tạo ra nó như thể nó là một tấm bản đồ địa lý. Sau bao nhiêu, chúng ta xem các đối tượng ở đâu trong mối quan hệ hỗ tương. Ta lưu ý vị trí của chúng, các hướng tương đối và khoảng cách. Để thể hiện sự định vị này cho ai đó khác, ta dùng sơ đồ để biểu diễn cách sắp xếp, sự gần gũi, phần trùng nhau, khoảng cách và phương hướng. Và điều này không chỉ áp dụng cho địa lý. Các sơ đồ khiến cho tất cả các loại ý tưởng về quan hệ không gian của các đối tượng trở nên rõ ràng đến bất ngờ. Nhờ tính đa dụng, sơ đồ là hình thức linh hoạt nhất trong 6 cơ cấu trình bày. Nghĩa là các loại sơ đồ có thể trông không hề giống nhau. Thật sự, đúng là như vậy. Nhất là theo cách mà chúng ta sẽ tiến hành để tạo ra chúng và những mối quan hệ không gian mà chúng minh họa. Ta hãy bắt đầu bằng việc vẽ ra đặc điểm nổi bật nhất trong cảnh quan của mình, dù đó là một ngọn núi, một con người hay một ý tưởng, và xác định rõ ràng một hệ tọa độ. Khi đó ta sẽ dễ dàng tiến xa thêm và bổ sung ngày một nhiều các đặc điểm, chi tiết, đưa thêm các lớp dữ liệu bổ sung lên trên để thể hiện mọi thứ, từ các đường biên và khoảng cách tới các mối liên hệ và những đặc điểm chung. Sơ đồ là hình thức tư duy thị giác quen thuộc nhất của chúng ta. Từ các sơ đồ tổ chức, ai cũng biết vẽ. Sơ đồ Venn, ai cũng hiểu. Tới những bản đồ kho báu cũ kỹ, ai cũng muốn được xem. Sơ đồ là hình thức mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Sơ đồ, những nguyên tắc cốt yếu. 1. Tất cả mọi thứ đều có đặc điểm địa lý. Bất cứ thứ gì được tạo nên từ nhiều thành phần riêng biệt. Ví dụ, các thành phố, sông ngòi, khái niệm và ý tưởng đều được thể hiện dưới dạng sơ đồ. Nhiệm vụ của một người tư duy trực quan là đặt câu hỏi. Nếu những ý tưởng hay danh từ, khái niệm, yếu tố, thành phần này là các quốc gia, thì biên giới của chúng sẽ ở đâu? Những con đường nào sẽ nối chúng với nhau? 2. Phía Bắc là một trạng thái tư duy. Ta đã quen nghĩ đến những sơ đồ với một hệ trục Bắc Nam và Đông Tây để thể hiện các địa điểm và đối tượng nào được đánh dấu dựa trên vị trí tương đối trong không gian. Ta có thể tạo ra các sơ đồ về hầu như bất cứ điều gì nhờ những bộ đôi đối lập khác, tốt xấu với đắt rẻ, cao thấp với thắng thua. Thật ra, thách thức duy nhất với hầu hết các sơ đồ là tìm được hệ tọa độ có ý nghĩa. Sau đó, việc đánh dấu các cột mốc sẽ rất giản đơn. Sơ đồ Đông Tây Nam Bắc. Sơ đồ tốt xấu đắt rẻ. Sơ đồ trên dưới trái phải. 3. Nhìn xa hơn, nấc thang thứ bậc hiển nhiên. Những sơ đồ cấp bậc là các công cụ tuyệt vời để vẽ nên sơ đồ thể hiện chuỗi quyền kiểm soát của một tổ chức và để chỉ ra ai chịu trách nhiệm cho việc gì. nhưng khi muốn tìm hiểu vị trí thực sự của những mối quan hệ quyền lực mơ hồ hơn, nhưng cũng có tác động mạnh hơn, thì một sơ đồ ảnh hưởng dạng bong bóng và dạng liên kết lại là một công cụ tốt hơn. Dữ liệu để tạo ra một sơ đồ như vậy luôn khó thu thập hơn, nhưng rất hữu ích khi cần hiểu về bộ máy hoạt động trong một tổ chức. Một lần nữa, hãy cùng quay lại với tập đoàn SAS. Nhờ bí kíp, chúng ta đều biết rằng một vấn đề ở đâu đòi hỏi phải có một sơ đồ. Và khi thực hiện các bước của mô hình SWIFT, chúng ta tư duy đơn giản, định tính, theo viễn cảnh, một cách riêng biệt và giữ nguyên trạng. Ta thấy mình sẽ phải tạo ra một bức vẽ đâu đó giữa mô hình khái niệm và một bản đồ kho báu, thể hiện cấu trúc của một công ty. Chúng ta cũng biết rằng, cách tốt nhất để bắt đầu một bản đồ là vẽ đặc điểm nổi bật nhất. Trong trường hợp công ty khách hàng của chúng ta, đặc điểm này là bộ phận kế toán khổng lồ, nhà máy của toàn bộ hoạt động của họ. Chúng ta khởi đầu sơ đồ về cơ cấu hoạt động kinh doanh của khách hàng bằng đặc điểm nổi bật nhất, hoạt động kế toán khổng lồ của họ. Mặc dù đó là vị trí của tất cả các kế toán, nhưng ta đã biết rằng đó không phải là nơi trú ngụ của những người mua mà ta nhắm tới. Vì vậy, hãy vẽ thêm nhánh và bổ sung các bộ phận khác. Hình vẽ kế tiếp, xung quanh xưởng kế toán là các bộ phận quản trị, kinh doanh và hỗ trợ. Ta cũng biết rằng tất cả các nhóm này được điều hành như một vương quốc nhỏ. Vậy nên hãy thêm vào các đường biên để thấy ai ở trên ai và ai không hề chia sẻ đường biên nào cả. Trên hình thể hiện tiếp theo, các đường biên cho chúng ta thấy rằng bộ phận kinh doanh là một quốc gia tự trị, trong khi nhóm vận hành, kế toán và kỹ thuật có cùng biên giới. Trong thế giới thực, các nước láng giềng thường được nối với nhau bằng những con đường, và điều này cũng đúng với khách hàng của chúng ta. Hãy nhờ một nhân viên kinh doanh của chính chúng ta, người hiểu mọi việc được điều hành thế nào trên vùng đất của khách hàng, giúp ta vẽ sơ đồ cho những con đường liên bộ phận này. Hình kế tiếp thể hiện, theo những gì nhân viên kinh doanh của chúng ta hiểu về tổ chức của khách hàng, hãy vẽ sơ đồ những con đường giữa các bộ phận. Chà, không có con đường nào giữa kinh doanh và kế toán, không có quan hệ trực tiếp nào đồng nghĩa với ít ảnh hưởng. Tức là, nhiều khả năng cả hai bộ phận không có tác động gì tới quyết định mua của nhau. Được rồi, ta đã có bản đồ, giờ hãy xem kho báu ở đâu. Hình vẽ, sơ đồ cấu trúc kinh doanh của khách hàng. Dấu X là điểm chôn kho báu, những người mua phần mềm của chúng ta. Dấu X trên quản trị và hỗ trợ kỹ thuật. Giờ ta đã hiểu cơ cấu bộ phận của khách hàng. Điều này cho chúng ta một cái nhìn khái quát hữu ích. Nhưng điều chúng ta thật sự cần là mối quan hệ cấp bậc giữa các lãnh thổ đó. Ai quyết định điều gì và ai ảnh hưởng tới ai? Vậy hãy vẽ một tấm bản đồ khác của cùng một lãnh địa. Nhưng lần này ta tập trung vào quyền lực thực sự. Con người, chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề theo cùng một cách. Bắt đầu với đặc điểm nổi bật nhất. Trong trường hợp này là Mark, CEO. Vì sẽ thể hiện tất cả những người khác có liên quan tới Mark G, ta cần thiết lập một hệ tọa độ xung quanh cô. Một địa điểm nào đó để vẽ ra những đặc điểm nổi bật tiếp theo. Mary, giám đốc kinh doanh, và Mildred, giám đốc vận hành. Tiếp theo, ta sẽ vẽ thêm tầng quản lý cấp trung gồm Morgan, Tom, Dick và Beth, những người gác cổng thực sự của các lãnh thổ kinh doanh. Cuối cùng, ta quyết định xóa đi hệ trục vì chúng làm cho mọi chuyện phức tạp. Và thật tình, ai mà không biết đâu là hướng lên trên trong một sơ đồ tổ chức. Sau đó, ta vẽ thêm những nhân viên bình thường khác. Hay thật, đến lúc này mà vẫn chưa thấy các kỹ thuật viên đâu. Một tầng chót, và rồi họ cũng xuất hiện tận dưới cùng, cách rất xa Margie và các vị lãnh đạo, và hầu như không có kết nối nào rõ ràng với các nhóm kinh doanh. Thêm tiêu đề và ta đã xong. Một sơ đồ tổ chức của khách hàng, thể hiện rõ vị trí của mỗi nhóm trong quan hệ với các nhóm khác. Sơ đồ cấu trúc kinh doanh của khách hàng. Ta đã có một sơ đồ hoàn chỉnh về cơ cấu cấp bậc của tổ chức khách hàng qua hình ảnh. Cấp thứ nhất Margie, thứ hai Mary và Mildred. Cấp thứ ba Morgan, Tom, Dick và Beth. Cấp thứ tư Morgan phụ trách kinh doanh. Tom và Dick phụ trách khách hàng đặc biệt. Kế toán. Beth phụ trách Henry và Shiv. Tầng 4, Henry phụ trách kinh doanh kỹ thuật và Shiv. Tầng 5, Shiv phụ trách hỗ trợ kỹ thuật. Các sơ đồ tổ chức như thế này là một trong những ví dụ tốt nhất của sơ đồ kinh doanh. Trình bày yếu tố, ở đâu, tạo ra một sơ đồ như thế này cho thấy việc thể hiện rõ ràng mối quan hệ trong không gian của các đối tượng là rất đơn giản. Hơn nữa, tất cả mọi người trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt bao gồm cả những người tuyên bố tôi không giỏi về hình ảnh, đều có thể tự tin thể hiện sơ đồ tổ chức. Thật ra, nếu ai đó có yêu cầu ta phát họa cách thức hoạt động của công ty mình, hình vẽ đầu tiên và có lẽ duy nhất của ta sẽ là một sơ đồ tổ chức theo thứ bậc từ trên xuống dưới. Chúng ta đều đã thấy các sơ đồ tổ chức, đều hiểu chúng và đủ hạnh phúc với vị trí của mình trên biểu đồ đó hay không? Ta đều yên lòng khi thấy bản thân và những người ta biết hiện diện vững chãi trên một cấu trúc rõ ràng như vậy. Bởi vì sơ đồ tổ chức mang lại cho ta sự tự tin về trật tự của thế giới. Ta nghiền ngẫm chúng thật kỹ, tin rằng chúng phản ánh chính xác tác động lẫn nhau của mọi người trong tổ chức. Niềm tin này dù đúng đắn để khiến sơ đồ tổ chức luôn là hình vẽ yêu thích trong giới kinh doanh, nhưng đồng thời có thể khiến chúng lệch hướng nghiêm trọng. Thật ra, điều hay nhất trong một sơ đồ tổ chức lại là điều mà nó không biểu hiện ra. Nhưng để thấy được điều đó, chúng ta phải nhìn theo một cách khác. Nhìn lại vào sơ đồ tổ chức, ta thấy ngay một điều bất thường. Theo những con số ta có, các vị lãnh đạo và các kỹ thuật viên là những người mua lớn nhất. Nhưng về mặt tổ chức, họ lại cách xa nhau nhất. Và sơ đồ cơ cấu công ty đầu tiên của chúng ta không thể hiện bất cứ con đường trực tiếp nào kết nối họ với nhau. Ta có thể dừng ở đây và nói rằng giờ mình có hai mục tiêu bán hàng riêng biệt trong cùng một công ty khách hàng. Mỗi nhóm lại đòi hỏi một cách marketing khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên làm rõ mối quan hệ giữa hai nhóm này. Nhờ hiểu rõ hơn mối liên hệ, có lẽ chúng ta sẽ đi tới được một phương pháp marketing duy nhất, đơn giản, tiết kiệm chi phí mà lại hấp dẫn đối với cả lãnh đạo lẫn kỹ thuật viên. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng chắc chắn đáng công sức bỏ ra nếu ta có thể tìm được sợi chỉ xuyên suốt. Chúng ta rơi vào thế bí cho đến khi chính nhân viên bán hàng của chúng ta, người thật sự biết cách hoạt động ở đó. Kể câu chuyện của Jason, một thần đồng của một bộ phận kỹ thuật. Hóa ra Jason sau 2 năm được đào tạo nghề kỹ sư và đang làm công việc đầu tiên tại công ty khách hàng của chúng ta là một thiên tài sửa máy tính xách tay. Anh ta nổi tiếng đến mức mọi người đều gọi anh ta khi gặp vấn đề, và Jason đã giải quyết được nhiều vấn đề cho Mildred, đầu não của mọi hoạt động, đến nỗi cô tin tưởng vào hiểu biết kỹ thuật của Jason trong mọi vấn đề công nghệ. Vì thế, có một mối liên hệ. Jason, người ở vị trí thấp nhất trên cột chức vị, lại hóa ra là người chịu trách nhiệm lớn nhất về kỹ thuật cho toàn công ty. Giờ ta đã thấy được cả điểm yếu và điểm mạnh của một sơ đồ tổ chức truyền thống, bởi vì nó chỉ thể hiện cơ cấu chính thống. Nó không làm rõ được nhiều mối quan hệ thực sự là điều khiển mọi việc. Một lần nữa, khi sơ đồ tổ chức được vẽ xong, nó trở thành xương sống vững chãi để vẽ thêm các phạm vi ảnh hưởng thực sự. Kích thước là một trong những dấu hiệu thị giác mà chúng ta vận dụng không chút ngần ngại. Để có một hệ thông tin bên trên sơ đồ tổ chức này, chúng ta nên sử dụng kích thước như một cách xác định nhanh chóng ảnh hưởng thực sự của Jason trong nội bộ của công ty khách hàng. Ta sẽ dùng lại sơ đồ đó cùng nhiều hình tròn có kích thước khác nhau để xác định điều này. Chúng ta đã tìm ra mối nối còn thiếu. Jason. Nếu những người ra quyết định trong khắp công ty đều lắng nghe Jason, điều đó biến anh ta thành nguồn ảnh hưởng to lớn trong các quyết định đầu tư cho công nghệ. Dù trực tiếp mua hay không, anh ta chắc chắn có ảnh hưởng tới việc đó, ngay cả trong nhóm kỹ thuật và kế toán, vốn chiếm phần lớn trong tổng số lượt mua, cũng như trong giới lãnh đạo. Những người có giá trị mua trên mỗi cá nhân lớn nhất. Khi đã biết được tầm ảnh hưởng của anh ta, thì điều quan trọng là tìm hiểu xem Jason nói những điều tích cực hay tiêu cực về một gói sản phẩm phần mềm cụ thể. Với điểm xuất phát này, hãy trở lại với bức chân dung ta đã vẽ để thể hiện mối bận tâm của mỗi khách hàng khi lựa chọn phần mềm. Tuy nhiên, lần này hãy cố gắng tạo ra những mối liên hệ. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được điều gì khiến Jason gật đầu. Bắt đầu từ trên cùng, ta nhớ lại rằng các vị lãnh đạo muốn có sự an toàn. Ta nhớ lại rằng kế toán muốn có sự tin cậy. Điều này trùng một chút với sự an toàn. Jason lang thang qua tất cả các cấp bậc trong công ty, biết rằng phần mềm tốt nhất không chỉ đáp ứng các tiêu chí linh hoạt của mình, dễ kết nối với các hệ thống khác và dễ cập nhật. Nó còn phải đáp ứng nhu cầu của các vị lãnh đạo và kế toán. Những điều Jason biết rõ vì anh chính là người phải nghe chúng mỗi khi có trục trặc xảy ra. Sơ đồ này được gọi là sơ đồ Venn và nó được dùng để thể hiện những phần trùng nhau giữa bất cứ loại đối tượng, thậm chí ý tưởng nào. Sơ đồ Venn thuộc loại sơ đồ khái niệm, trông không giống chút nào với bản đồ kho báu lẫn sơ đồ tổ chức mà chúng ta vừa tạo ra. Nhưng thực hiện cùng một chức năng đó, chúng thể hiện cùng một cách thấy, ở đâu, chúng có cùng hệ tọa độ, không gian, trên, dưới, trái, phải, trước, sau, và thể hiện cùng một điều, vị trí tương đối của một vài đối tượng trong không gian. Bởi vì sơ đồ Venn đã tỏ ra hiệu quả khi cho chúng ta thấy điều mà Jason tìm kiếm ở một phần mềm kế toán, ta hãy sử dụng một sơ đồ khái niệm tương tự, nhưng tỉ mỉ hơn để mô hình hóa những thành phần cơ bản của phần mềm quản lý kế toán siêu hạng Super Account Manager, SAM, của chúng ta. Hình vẽ này sẽ cho thấy chúng ta có thể cải thiện hệ thống ở đâu để đáp ứng được các tiêu chí mà Jason đặt ra cho một phần mềm kế toán hoàn hảo: an toàn, tin cậy và linh hoạt. Giống như bất cứ thử thách thị giác nào, chúng ta bắt đầu với việc nhìn. Do vậy, ta sẽ soạn ra một danh sách các thành phần chính của SAM. Mặc dù danh sách này đã được phân loại, ta vẫn chưa thấy được các mối liên hệ giữa các thành phần. Chúng ta biết rằng, cách tốt nhất để khởi đầu một sơ đồ là vẽ ra đặc điểm nổi bật nhất. Trong trường hợp này, mục cuối cùng trong danh sách, công cụ quản lý kế toán, trái tim của hệ thống, có vẻ hứa hẹn. Vậy, nếu nó đúng là trái tim thật, hãy vẽ nó ở vị trí trung tâm. Trái tim của bất kỳ hệ thống nào cũng kết nối với tất cả các thành phần chính. Vậy ta hãy vẽ tên của các hạng mục xung quanh nó, dường như sơ đồ nhân viên và hồ sơ khách hàng, ngang nhau. Hãy vẽ chúng ở cùng một cấp độ. Công cụ báo cáo và công cụ ngân hàng cũng tương tự. Đó là một cách để xem xét các thành phần cơ bản trong phần mềm của chúng ta, và nó trông rất giống một sơ đồ Venn, nhưng nhiều bộ phận hơn và không có nhiều phần trùng lên nhau. Khi đã có các hạng mục chính, ta có thể thêm các thành phần phụ, và khi đó các mối liên hệ giữa các thành phần vốn không hiện diện trong danh sách ban đầu bắt đầu xuất hiện. Khi đã có được một cách để thực sự nhìn vào gói sản phẩm phần mềm của mình, hãy vẽ ra những khu vực mà chúng ta cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng. Để cải thiện độ an toàn, ta cần tăng cường sự bảo vệ quanh những khu vực mà các thông tin quan trọng vào và ra. Các thành phần, ngân hàng, có kết nối với các hệ thống độc lập và các ngân hàng, các thành phần báo cáo. Cung cấp thông tin cho các trang web có cài mật khẩu. Tương tự, bây giờ chúng ta có thể xác định rõ ràng những thành phần mà ta cần sửa đổi nhằm cải thiện độ tin cậy. Có thể kể đến tính toán kết quả kinh doanh và công cụ quản lý kế toán. Điều quan trọng nhất, từ quan điểm của Jason, bây giờ ta có thể sử dụng sơ đồ về hệ thống này để xác định mình cần cải thiện độ linh hoạt ở đâu. Như ta có thể thấy, các thành phần tương tác với nhau ở rất nhiều lĩnh vực, và chính ở những mối liên hệ đó, ta có thể thực hiện những thay đổi lớn. Vậy là rõ, nếu muốn thay đổi phần mềm của mình, chúng ta sẽ cần bắt đầu từ những khu vực này. Những sơ đồ này cho chúng ta thấy, không chỉ nơi mình nên tập trung để cải thiện, mà còn thấy hệ thống của mình phức tạp đến đâu. Để tạo nên nhiều thay đổi, chúng ta sẽ phải thực hiện một dự án lớn. Một dự án cần nhiều tháng để hoàn thành. Trong chương tiếp theo về đường thời gian, chúng ta sẽ xem một dự án chiếm bao nhiêu thời gian và khi nào ta cần phải hoàn thiện bước tiếp theo.
Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.
Chương 12. Khi nào ta có thể thực hiện các điều chỉnh? Những bức vẽ giải quyết vấn đề khi nào? Hình thức 4. Để trình bày một vấn đề khi nào, hãy sử dụng một đường thời gian. Từng bước 1. Bây giờ, ta đã thấy những thay đổi ở đâu sẽ khiến phần mềm của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua lớn nhất của mình. Giả sử, ta có thể thuyết phục ban quản trị rằng tiến hành những thay đổi đó là cách thích hợp để tăng doanh số. Một giả thuyết lớn, nhưng là giả thuyết mà ta sẽ giải quyết khi tới phần vì sao. Câu hỏi tiếp theo sẽ là mất bao nhiêu thời gian? 2 tuần, vài tháng, 1 năm hay thậm chí hơn để thực hiện nâng cấp? Rõ ràng, giờ chúng ta đang đối mặt với vấn đề khi nào và bí kíp nói với chúng ta rằng hãy xác định nó bằng một đường thời gian. Sau khi đã thấy được vấn đề ở đâu và khi thời gian trôi qua, ta thấy các đối tượng thay đổi theo cả 3 cách đã đề cập. Về chất lượng, về số lượng và về vị trí. Để trình bày những thay đổi này cho ai đó khác, ta sử dụng một đường thời gian để thể hiện những trạng thái khác nhau của các đối tượng tại những thời điểm khác nhau, hay mối quan hệ của các đối tượng đó qua thời gian. Đường thời gian, những quy tắc cốt yếu. 1. Thời gian là con đường một chiều. Mặc dù các cuộc thảo luận về không gian 4 chiều và bản chất nền tảng của thời gian có thể rất hấp dẫn, chúng chẳng liên quan mấy tới các dạng vấn đề điển hình mà ta vẫn gặp trong kinh doanh. Vì mục đích của mình, chúng ta sẽ quy ước thời gian như một đường thẳng, luôn dẫn từ ngày hôm qua tới ngày mai, và luôn chạy từ trái sang phải. Mặc dù quy ước thứ nhất có thể không đúng đối với các nhà du hành thời gian, và quy ước thứ hai chỉ là một thói quen, cả hai đều rất hữu ích với vai trò là những tiêu chuẩn mà chúng ta đều có thể nhận ra và đồng ý. 2. Những đường thời gian lặp lại sẽ tạo ra các vòng đời. Con gà và quả trứng, các chu kỳ marketing lên và xuống, ngày thành tháng, tháng thành năm, các dòng thời gian liên tục lặp đi lặp lại. Khi ấy ta gọi chúng là các vòng đời và thể hiện chúng bằng một hình tròn vô tận hoặc bằng một mũi tên ngược trở lại điểm đầu để phục vụ mục đích của chúng ta. Dòng thời gian có lặp lại hay không? Chẳng quan trọng. Chúng ta vẫn sẽ vẽ nó theo cùng một cách. Nếu không thể xác định được điểm xuất phát, ta sẽ chọn một mốc chính ở bất cứ đâu trên chiều dài chu kỳ và bắt đầu tại đó. 3. Tròn và thẳng. Một cái thước kẻ được tạo thành từ một đường đơn lẻ, còn chiếc đồng hồ cũng giống thước kẻ tự uốn cong mình lại. Tuy đường thời gian dạng tròn thể hiện sự lặp lại của một vòng đời chính xác hơn theo nhiều cách, việc sử dụng một đường thẳng vẫn hiệu quả hơn. Nó không chỉ dễ vẽ hơn, nhất là khi các bước đều đi kèm với nội dung chi tiết, mà còn dễ đọc và dễ nhớ hơn. Các đường thời gian dạng tròn và các loại lịch giống như của người Aztec cổ đại và các nhà chiêm tinh hiện đại. Rất hay nếu mục tiêu căn bản của bạn là nhấn mạnh đặc tính lặp đi lặp lại của một chu kỳ cụ thể. Nhưng kể cả khi đó, bạn cũng nên tạo ra một phiên bản dạng đường thẳng để có thể thêm vào các chi tiết. Để lập đường thời gian cho tập đoàn SAS, chúng ta cần bắt đầu với một hệ tọa độ. Và bởi vì một đường thời gian thể hiện mối quan hệ của các sự vật theo thời gian, việc đó rất đơn giản. Ta bắt đầu ở hiện tại và thể hiện thời gian trôi qua khi dịch chuyển dần sang phải. Bởi vì đến lúc này, chúng ta đã phát triển phần mềm trong một thời gian dài và biết chính xác phải bắt đầu ra sao. Hãy khởi đầu đường thời gian này ở vị trí xuất phát. Khám phá. Ở SAS, chúng ta bắt đầu mỗi dự án bằng cách quy định vấn đề chung cần xác định. Ta gọi đó là giai đoạn khám phá, và chúng ta vốn đã bắt đầu hành trình từ đó. Từ lâu, tìm cách khiến phần mềm của mình hấp dẫn hơn với JSON. Quy trình phát triển phần mềm của công ty chúng ta. Khi đã nắm được vấn đề, ta bắt đầu đi đến các giải pháp khả thi. Ta gọi giai đoạn này là thiết kế ý tưởng. Và đó là khi chúng ta chỉ rõ mình sẽ tạo dựng những gì. Sau khi thiết kế giải pháp, chúng ta cần xây dựng nó. Đó là khi giai đoạn phát triển bắt đầu, lập trình cho các chi tiết cấu thành phần mềm và toàn bộ ứng dụng. Khi đã viết xong, chúng ta cần kiểm tra lại, rồi kiểm tra và kiểm tra lần nữa. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo không là gì khác ngoài kiểm tra lỗi, kiểm tra vòng 1, thử nghiệm với một nhóm khách hàng nhỏ, và cuối cùng là thử nghiệm với một nhóm lớn hơn. Khi đã hoàn thành khâu kiểm tra và tất cả các lỗi đã được xử lý, chúng ta sẽ sẵn sàng tung sản phẩm ra thị trường. Giai đoạn cuối cùng này được gọi là triển khai. Bởi vì đó là khi chúng ta gói ghém phần mềm và giao nó đến tay khách hàng để họ đưa vào và sử dụng. Đó cũng là lúc chúng ta chuyển giao ứng dụng cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Như thế, ta có thể trở lại và bắt tay vào phiên bản tiếp theo. Chính là nó, đường thời gian phát triển phần mềm của chúng ta, mang các đặc điểm đơn giản, định tính, thực thi, riêng biệt, nguyên trạng. Chính là điều mà mô hình SWIFT khuyên chúng ta nên dùng nếu người nghe mới tham gia vào công nghiệp phần mềm và thích được nhìn thấy những bước lớn. Đây là một xuất phát điểm hữu ích. Nhưng ở đây, ta phải đưa thêm vào rất nhiều chi tiết nữa nếu muốn đưa đường thời gian vào triển khai. Vậy, hãy lấy mô hình tổng quan đơn giản, đó làm điểm xuất phát và vẽ lại nó. Lần này tập trung vào tính phức tạp và định lượng. Điều đầu tiên còn thiếu trong đường thời gian trước là nó không phản ánh chính xác thời gian. Nó thể hiện các bước qua thời gian, nhưng không thể hiện mỗi bước thực tế phải kéo dài bao lâu. Do đó, việc đầu tiên ta cần làm là kéo dài các mũi tên giai đoạn để thể hiện khoảng thời gian tương đối. Kế hoạch dự án ra mắt phần mềm của tập đoàn SAS. Các giai đoạn. Thứ nhất, khám phá. Tới giai đoạn 2, thiết kế ý tưởng. Tới giai đoạn 3, phát triển. Giai đoạn 4, kiểm tra. Giai đoạn 5, triển khai. 5 giai đoạn cần những khoảng thời gian khác nhau để hoàn thiện. Giai đoạn triển khai dài hơn gấp đôi so với bất cứ giai đoạn nào khác. Kinh nghiệm quá khứ giúp chúng ta ước lượng tốt về số tuần và tháng cần để hoàn thiện mỗi giai đoạn trên thực tế, nên nó có thể vẽ ra một tấm lịch. Thêm lịch vào khiến đường thời gian chính xác hơn. Từ tháng 1 đến tháng 10. Trên 5 giai đoạn, khám phá, thiết kế ý tưởng, phát triển, kiểm tra, triển khai. Sẽ có nhiều người tham gia vào dự án này, vậy nên hãy tạo một danh sách các nhóm dự án và đưa vào một cột ở bên. Từ đó chúng ta có thể điền thêm các hoạt động cụ thể của họ trong mỗi giai đoạn. Vậy là chúng ta vừa thiết lập được hai trục tọa độ, giống hệt những gì đã làm đối với biểu đồ và sơ đồ trước đó. Nhưng lần này chúng ta còn có hai kiểu thông tin khác nhau được thể hiện trên cùng một sân chơi. Ai, các nhóm, và khi nào, đường thời gian. Với hai trục này, ta có thể điền thêm vào yếu tố cái gì, bắt đầu với những cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết thúc và khởi đầu của giai đoạn. Làm sao chúng ta biết được khi nào mình thực sự chạm đến một trong các cột mốc đó? Chúng không phải là những vật thể, chúng chỉ là những thời điểm được định trước. Cách để ta biết mình theo kịp tiến độ là đánh giá những gì mình đã thực sự hoàn thành. Với trường hợp một dự án, những thành quả vật chất đó được gọi là thành phẩm. Ví dụ, khi nhóm tác nghiệp đã hoàn thiện xong hồ sơ, nghiệp vụ nền tảng, nhóm thiết kế làm xong, nghiên cứu nhu cầu người dùng, còn nhóm bán hàng và marketing hoàn thành, nghiên cứu thị trường. Chúng ta có thể nói rằng mình đã đạt tới cột mốc làm rõ vấn đề và có thể bắt đầu giai đoạn thiết kế ý tưởng. Dù việc nhận ra khi nào tới hạn phải có thành phẩm rất quan trọng cho quá trình lên kế hoạch, chúng ta cũng phải thấy được những yêu cầu cần có để tạo ra chúng. Đó là khi ta cần tới biểu đồ chuỗi công việc, danh sách tác vụ mỗi nhóm sẽ tuân thủ để biết mình phải làm gì nhằm hoàn thành sản phẩm. Thêm vào các biểu đồ chuỗi công việc sẽ giúp hoàn thiện biểu đồ dòng thời gian chi tiết này. Và bây giờ, ta có thể biết dự án sẽ kéo dài bao lâu. 9 tháng từ khi khởi động để đưa được phần mềm đến với khách hàng. Giờ ta đã thấy được lượng thời gian cần có để nâng cấp ứng dụng của mình. Với 1 triệu đô la một tháng cho lương và chi phí cho tất cả các thành viên trong nhóm. Như vậy, chúng ta cần 9 triệu đô la. Đó là một khoản không nhỏ so với quy mô của một công ty. Vậy trước khi trình lên lãnh đạo, ta hãy so sánh 9 triệu đô la này với chi phí của các chu kỳ phát triển trước đây. Để thấy được điều này, chúng ta sẽ dùng đến cơ cấu tổ hợp đầu tiên, biểu đồ, chuỗi thời gian. Đây là cơ cấu trình bày mà chúng ta chưa gặp bao giờ, tuy nhiên lại rất quen thuộc. Nó đơn giản là sự kết hợp của một biểu đồ bao nhiêu và một đường thời gian khi nào. Hai hình thức ta đã biết rất rõ. Một biểu đồ chuỗi thời gian thể hiện số lượng của một điều gì đó thay đổi theo thời gian. Hình thức này kết hợp hệ tọa độ của hai hình thức cơ sở để thể hiện sự tăng lên và giảm xuống của giá, tỷ lệ, số lượng, nhiệt độ, bất cứ điều gì có thể đo lường được tại nhiều thời điểm khác nhau. Trục hoành biểu thị thời gian và như trong bất cứ biểu đồ nào khác, trục tung thể hiện số lượng. Với những trục tọa độ này, ta có thể bắt đầu điền vào chi phí phát triển từ những năm trước, dữ liệu mà ta có thể thu thập được từ các hồ sơ quản lý dự án trước đây. Tập đoàn SAS bắt đầu hoạt động với phiên bản đầu tiên của phần mềm siêu quản trị kế toán SAM từ năm 1996. Trong năm đầu tiên đó, chỉ tốn chưa đến 500.000 đô la để tạo ra SAM phiên bản 1. Với một nhóm 10 người làm việc ca đêm và cả dịp cuối tuần. Trong gần một năm, chi phí của phiên bản 2 được ra mắt 2 năm sau, gấp 4 lần, lên tới 2 triệu đô la. Lý do đơn giản, nhóm đã tăng lên thành 40 người và nhiều người thì tốn nhiều tiền hơn. Đến năm 2000, để cho ra đời SAMPA, phiên bản đã đưa SAS lên vị trí hàng đầu trong ngành. Công ty đã tốn đến 6 triệu đô la. Đến thời kỳ bong bóng dot-com, toàn bộ thị trường đều đi xuống và tập đoàn SAS phải cắt giảm nhân viên để đủ sống thoi thóp. Chúng ta đã xoay sở để tiếp tục cho ra mắt các phiên bản nâng cấp của SAM, nhưng chi phí phát triển lại giảm vì các nhóm bị co lại và với mỗi lần ra mắt, công ty lại càng ít tham vọng hơn. Kể từ đó, chi phí phát triển đã tăng lên theo mỗi lần ra mắt SAM 6, ra mắt năm 2006, tiêu tốn hơn 6 triệu đô la, vượt qua con số lớn nhất là vào năm 2000. Dựa trên xu hướng từ năm 2002, hóa ra con số 9 triệu đô la hoàn toàn phù hợp với dự tính của chúng ta. Tuy nhiên, dù rất muốn lao tới các vị lãnh đạo, và đề nghị duyệt khoản chi 9 triệu đô la, trình cho họ xem chuỗi thời gian để giải thích chi phí đó. Chúng ta đều biết rằng họ sẽ yêu cầu chúng ta đưa ra điều mà chúng ta chưa chạm đến. Những chi phí này sẽ ăn khớp với tổng doanh thu của công ty như thế nào? Để tìm hiểu điều này, ta sẽ tạo ra một biểu đồ chuỗi thời gian khác, sử dụng chính xác trục hoành đường thời gian cũ. Chỉ có điều lần này, trục tung sẽ thể hiện tổng doanh thu công ty. Có nghĩa là ta sẽ phải kéo thang đo từ 10 triệu đô la, mức chi cao nhất từ trước đến nay cho một lần phát hành, lên 40 triệu đô la, mức doanh thu cao nhất. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu điền thêm các con số của năm 1999, khi tổng doanh thu của công ty là khoảng 1 triệu đô la. Sau 4 năm tiếp theo, khi doanh thu tăng vọt lên tới 21 triệu đô la. Một lần nữa, ta gặp thời kỳ bong bóng vỡ vào năm 2001. Trong suốt 2 năm tiếp theo, doanh thu sụt giảm hơn một nửa. Và ngay cả sau khi thị trường hồi phục, chúng ta vẫn đi xuống. Năm 2004, doanh thu bật trở lại ngoạn mục, tăng vọt lên 30 triệu đô la trong 2 năm. Sau đó thì chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Doanh số đi ngang, doanh thu đi ngang. Điều này đưa chúng ta trở lại với vấn đề đã khiến chúng ta phải bắt đầu với cơ cấu. Ai? Cái gì? Xem riêng rẽ hai đồ thị chi phí và doanh thu cho chúng ta biết hai điều. Đồ thị đầu thể hiện rằng chi phí phát triển có vẻ đang tăng với một tỷ lệ không đổi. Đồ thị thứ hai thể hiện rằng doanh thu mặc dù ở mức cao đã đi ngang, nhưng chỉ khi kết hợp hai đồ thị đối với nhau, các phát hiện và các câu hỏi mới thực sự xuất hiện. Để kết hợp chúng với nhau, chúng ta phải có một chút tác động, xử lý khéo léo. Bởi vì hai thang đo trục tung khác nhau, chúng ta sẽ phải ép biểu đồ chi phí xuống, dọc theo bảng để khớp với các con số. Với các thang đo đã khớp, chúng ta có thể so sánh táo với táo và xem chi phí phát triển đã thay đổi thế nào so với doanh thu. Xem ra chúng ta có thể đoán được phản ứng của các nhà lãnh đạo đối với đề nghị 9 triệu đô la. 4 năm trước, chi phí tăng 30%, mang lại doanh thu tăng khoảng 300%. Nhưng cùng mức tăng chi phí trong 2 năm trước lại tương ứng với doanh thu không đổi. Ai dám nói rằng tăng chi phí 30% nữa sẽ có tác dụng chứ? Chúng ta thấy được câu hỏi mà mình sẽ phải trả lời. Giờ, chúng ta phải tìm ra cách trả lời câu hỏi đó.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.